Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một sư Tin Lành Đinh Diêm bị xử 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Thượng nghị sĩ Úc gốc Việt kêu gọi Facebook, Google bất tuân luật an ninh mạng Việt Nam. 19 người chết trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, và Hoa Kỳ, Philippines tập trận chung tại Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hàng chục ngàn người biểu tình tràn ra khắp các đường phố ở trung tâm London để phản đối chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới Anh trong tư cách là Tổng thống Mỹ. Những hình ảnh quay từ trên không chiếu trên trường thăm của Anh cho thấy biển người đổ vào khu mua sắm gần Oxford Circus trước khi một cuộc tập họp tại quảng trường Trafalgar. Ban tổ chức cuộc biểu tình mang tên Together Against Trump, cùng nhau chống lại ông Trump. Ước tính hơn 100.000 người biểu tình tham gia cuộc tuần hành vào giữa chiều ngày thứ Sáu, theo AP. Reuters cho biết ban tổ chức nói con số này là 250.000 người nếu tính cả London và những thành phố khác khắp cả nước, kể cả Windsor, nơi ông Trump đến dùng trà với nữ hoàng Elizabeth. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu Donald Trump không được chào đón ở đây. Trong số những người biểu tình có nữ diễn viên Laura Carmichael, người đóng vai Lady Edith Coley trong series phim truyền hình Downton Abbey, AP cho biết Trump không được chào đón ở Anh. Rich Grigoran, 58 tuổi, một chủ cửa hàng, nghỉ bán một ngày để tham gia các cuộc biểu tình, nói với Reuters, chúng tôi muốn làm cho ông ta bẽ mặt, và tôi nghĩ chúng tôi đã làm điều đó ngày hôm nay. Chúng tôi biết ông ta nhạy cảm thế nào. Thật kinh khủng khi nghe những lời lẽ kích động mà ông ta sử dụng. Và tôi xấu hổ là Thủ tướng Theresa May đã tốn bao nhiêu công sức để chào đón ông ta. London xem mối quan hệ đặc biệt của mình với Mỹ là một phần cốt yếu trong chính sách đối ngoại của mình. Bà May đã cố gắng lấy lòng ông Trump trước khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Nhưng một số người Anh xem nhà lãnh đạo Mỹ là thô thiển, cục cằn, không đáng tin cậy và đối nghịch với các giá trị của họ về một loạt các vấn đề. Các nhà hoạt động đã khởi động các cuộc biểu tình hôm thứ Sáu bằng cách thả một khí cầu cao 6 mét bên ngoài Nghị viện Anh, có hình dạng Tổng thống Mỹ như một đứa trẻ màu cam với vẻ bực dọc. Ông Trump trước đó nói với báo The Sun trong một cuộc phỏng vấn rằng ông cố sức tránh lộ diện ở thủ đô. Tôi đoán khi mà họ thả khí cầu để làm cho tôi cảm thấy không được chào đón thì chả có lý do gì để tôi tới London cả, ông nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu nói ông mong muốn hoàn tất một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh, đánh dấu một sự thay đổi đột ngột từ những phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo chí khi ông nói chiến lược của Thủ tướng Theresa May sẽ hủy hoại một thỏa thuận như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải chỉ vài giờ trước khi hai nhà lãnh đạo hội đàm, ông Trump đã chỉ trích những kết quả mà ông nói là rất đáng tiếc của các đề xuất của Thủ tướng cho Brexit và các chiến thuật đàm phán của bà khi Anh chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, ông Trump sau đó nói bà May đang làm rất tuyệt. Một khi quá trình Brexit được hoàn tất và có lẽ Anh rời khỏi EU, tôi không biết họ sẽ làm gì nhưng bất cứ điều gì các bạn làm đều ok với tôi. Đó là quyết định của các bạn, ông Trump nói trong một cuộc họp báo chung với bà May trong khu vườn tại Chequers, tư dinh chính thức của bà ở vùng quê. Bất cứ điều gì các bạn làm đều ok với tôi, chỉ cần đảm bảo là chúng ta có thể giao thương với nhau, đó là chuyện quan trọng hơn hết. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho hai nước chúng ta, và chúng ta sẽ nắm bắt nó trọn vẹn. Tuần trước, cũng tại địa điểm này, bà May cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận từ nội các cho kế hoạch Brexit của bà, nhưng trong vòng 2 ngày, hai bộ trưởng cao cấp đã từ chức. Ông Trump trước đó trong tuần đã nói rằng những vụ từ chức này khiến Anh rơi vào tình cảnh rối loạn. Vài giờ sau khi những đề xuất đó được chính thức công bố, ông Trump càng tỏ ra ngờ vực về chiến lược này và đưa ra một tuyên bố gay gắt trong một cuộc phỏng vấn với báo The Sun. Nếu họ thỏa thuận kiểu đó thì chúng tôi sẽ làm việc với Liên minh châu Âu thay vì với Vương quốc Anh. Vì vậy, nó có thể sẽ hủy hoại thỏa thuận đó, ông Trump nói. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm khác đi. Thật ra tôi đã bảo Theresa May nên làm thế nào, nhưng bà ấy không nghe lời tôi. Khi được hỏi về cuộc phỏng vấn đó, ông Trump nói rằng ông không chỉ trích thủ tướng và đang hết lời ca ngợi bà, nói rằng bà rất cứng rắn và có năng lực. Người phụ nữ đáng kinh ngạc này ngay tại đây đang làm rất tuyệt, rất tốt, ông nói. Thật không may, có một bài báo nói chung là viết tốt, nhưng nó không đưa vào những gì tôi nói về thủ tướng, và tôi đã nói tốt rất nhiều, cái này gọi là tin vịt. Bà May cũng tránh nói về những phát biểu này. Chúng tôi đã nhất trí ngày hôm nay rằng, khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, chúng tôi sẽ theo đuổi thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Anh đầy tham vọng, bà nói. Thỏa thuận Chequers đạt được vào tuần trước cung cấp một nền tảng cho Donald và tôi theo đuổi một thỏa thuận đầy tham vọng mà có lợi cho cả hai nước, khắp các nền kinh tế của chúng ta. Bà May và ông Trump đều nói về tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, điều mà những người ủng hộ Brexit hy vọng sẽ giành được những lợi ích khi Anh rời khỏi EU, cho phép nước này thiết lập quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều người đã mô tả kế hoạch thân thiện với doanh nghiệp của bà May là một sự phản bội mà sẽ giữ nước Anh quá gần với EU, kể cả các nhà lập pháp trong đảng bảo thủ của bà vốn bị chia rẽ sâu sắc. Họ cảnh báo rằng bà có thể phải đối mặt với một sự thách thức quyền lãnh đạo. Trong cuộc họp báo, bà May cũng cảm ơn ông Trump về sự ủng hộ của ông dành cho Anh liên quan tới Nga, nước mà Anh đã quy trách về một vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhắm vào một cựu điệp viên người Nga ở Tây Nam của Anh vào tháng 3.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một thượng nghị sĩ Úc gốc Việt kêu gọi các công ty công nghệ như Facebook và Google chống lại chính phủ Việt Nam bằng cách từ chối tuân thủ luật an ninh mạng mới được Quốc hội ở Hà Nội thông qua tháng trước. Thượng nghị sĩ Tùng Ngô của Nghị viện tiểu bang Nam Úc nhận định với VOA rằng bộ luật an ninh mạng sẽ được sử dụng để che đậy các vi phạm nhân quyền và tham nhũng của chính phủ tại Việt Nam. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 với tuyệt đại đa số phiếu thuận. Các chính phủ Mỹ, Canada và các tổ chức nhân quyền quốc tế đồng loạt lên tiếng lo ngại rằng bộ luật này sẽ giúp chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận cũng như được dùng để chấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng. Việt Nam nói bộ luật này nhằm để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia trên mạng. Nhưng ông Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động dân chủ trong nước, vạch ra rằng thực sự họ nhằm vào tiếng nói của người dân hơn là tăng cường bảo vệ an ninh mạng. Họ mượn chuyện an ninh quốc gia để chồng vào cổ người dân. Trong một phát biểu trước Nghị viện Nam Úc hôm 6 tháng 7, ông Tùng, người Úc sinh ra ở Việt Nam đầu tiên làm thượng nghị sĩ của Hội đồng Lập pháp của tiểu bang này, nhận định rằng luật an ninh mạng cho phép chính quyền cộng sản quyền lựa chọn và định đoạt những sự biểu lộ tư tưởng nào qua kiểm duyệt bị cho là bất hợp pháp, và rằng bộ luật mới do Bộ Công an soạn thảo giúp chính phủ dễ dàng nhận ra và truy tố người dân với các hoạt động ôn hòa trực tuyến của họ. Một điều khoản trong dự luật này yêu cầu cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, là đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia và trật tự xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Facebook và Google ngăn chặn những thông tin độc hại. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Google và Facebook đã ngăn chặn và gỡ bỏ hàng nghìn video xấu độc và thông tin bôi nhọ lãnh đạo tuyên truyền chống phá đảng nhà nước. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã viết một bức thư ngỏ gửi tới những người lãnh đạo của các công ty Apple, Google, Facebook, Microsoft và Samsung, trong đó nêu ra những lo ngại của họ và thúc giục các công ty này gây áp lực lên chính phủ Việt Nam. Trong phát biểu tới Chủ tịch Nghị viện Nam Úc, ông Tùng tha thiết kêu gọi các công ty này dùng sức mạnh của họ để chống lại chính phủ Việt Nam bằng cách bất tuân luật an ninh mạng. Ngay sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành luật an ninh mạng hôm 28 tháng 6, các nhà tranh đấu trong nước đã khởi xướng phong trào bất tuân bộ luật gây tranh cãi này. Dự luật này cùng với đề xuất thành lập các đặc khu kinh tế ở Việt Nam đã vấp phải phản đối từ người dân, làm bùng nổ các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào tháng trước. Tuy nhiên, ông Tùng, người từng là một thuyền nhân trước khi tới Úc vào đầu thập niên 1980, nói với VOA rằng ông lo ngại luật an ninh mạng không được chú ý đầy đủ và rằng tác động của bộ luật mới sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng tới người Việt Nam và người Việt ở nước ngoài, những người đã lên tiếng chỉ trích chính phủ về các vấn đề như nhân quyền và tham nhũng. Điều quan trọng là tôi dùng vị trí của mình với tư cách một ủy viên Nghị viện Nam Úc để đánh thức mọi người và làm cho ý thức về tác động của luật an ninh mạng lên người dân Việt Nam và người Việt ở nước ngoài, những người đang vận động để làm cho Việt Nam tốt hơn, ông Tùng nói. Thượng nghị sĩ Úc cho biết cộng đồng người Việt ở Úc và ở nước ngoài đã vận động cho một Việt Nam tốt hơn kể từ những năm 1980 bằng cách tố cáo những vi phạm nhân quyền và nạn tham nhũng ở Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 100 nhà báo, blogger và các nhà hoạt động dân chủ từng chỉ trích chính phủ.
Các công tố viên tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 7 nói với truyền thông rằng nếu tại phiên tòa ngày 20 tháng 7 sắp tới mà công dân Mỹ Will Nguyễn tỏ thái độ ăn năn hối cải thì sẽ được giảm án. Hãng tin AP hôm 13 tháng 7 dẫn nguồn tin báo Tuổi Trẻ cho biết như trên, đối với nam công dân Mỹ 32 tuổi đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ từ tháng trước do tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối các dự luật gây tranh cãi. Báo Tuổi Trẻ trích lời Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Will Nguyễn sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm S khoảng 1, điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi vào năm 2017. Theo đó, quy định sẽ áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải. Viện Kiểm sát nhấn mạnh rằng hành vi của Will Nguyễn đã gây cản trở ách tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ liền từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố, đồng thời ảnh hưởng tới hoạt động bình thường trên các tuyến đường giao thông ở Việt Nam, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Báo Pháp Luật trích bản cáo trạng nói nam thanh niên Mỹ gốc Việt bị truy tố theo khoản 2 điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có mức hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Báo chí trong nước trích bản cáo trạng nói Will Nguyễn từ Singapore thường xuyên theo dõi tin tức đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Việt Nam nên biết thông tin có kêu gọi biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng của Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình nên quyết định về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối. Cũng theo tờ báo này, trước khi nhập cảnh Việt Nam, khi nhắn tin trên mạng Facebook trao đổi với một số người tại Việt Nam về tình hình và cách thức tham gia biểu tình, Will Nguyễn đã bày tỏ ý định của mình khi tham gia biểu tình, không mang theo giấy tờ tùy thân và đánh trả lại, bỏ trốn khi cảnh sát giải tán biểu tình. Cũng theo cáo trạng, khi tham gia cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6, dù bị lực lượng công vụ chặn lại, Will Nguyễn tiến lên đầu, yêu cầu lực lượng công vụ tránh đường cho đoàn biểu tình nhưng không được chấp thuận. Khi tham gia biểu tình, Will Nguyễn cũng biết rõ rằng hành vi bạo động là vi phạm pháp luật nhưng vẫn dẫn đầu. Tại cơ quan điều tra, Will Nguyễn khai biết rõ việc tham gia biểu tình ở Việt Nam là trái phép, chưa nghiên cứu về luật đặc khu hay luật an ninh mạng nhưng vẫn về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối. Báo chí trong nước trích bản cáo trạng cho biết. Báo Pháp Luật cho biết hành vi gây rối trật tự công cộng của Will Nguyễn sẽ được xét xử tại phiên tòa vào ngày 20 tháng 7 do thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa án hình sự, làm chủ tọa và phiên tòa dự kiến kéo dài trong một ngày. Trang tin Progress hôm 10 tháng 12 dẫn lời Victoria Nguyễn, em gái của Will Nguyễn, người đang mở một chiến dịch trên mạng xã hội có tiêu đề trả tự do cho Will Nguyễn, cho biết cô từng kỳ vọng rằng khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Hà Nội vào tuần trước, thì anh trai của cô sẽ được phóng thích. Nhưng cô cảm thấy rất buồn vì việc lên tiếng của Bộ Ngoại giao Mỹ không có kết quả như mong đợi.
Hai người đàn ông Việt Nam sẽ ra tòa ở Vương quốc Anh vì bị cáo buộc tội buôn người. Theo tờ The Scotsman, hai người đàn ông tuổi 45 và 20 bị cảnh sát Anh bắt trong một chiến dịch kéo dài nhiều tháng để giải cứu các nạn nhân buôn người ở một tiệm làm móng tay ở Moray, một quận của Scotland. Những người này sẽ bị xét xử ở tòa án Elgin Sheriff, nhưng ngày giờ xét xử chưa được công bố. Theo tờ The Scotsman, cảnh sát bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam vì bị tình nghi đã cưỡng ép người làm việc tại một tiệm làm móng tay ở Elgin, thủ phủ của Moray. Tiệm này hiện đã đóng cửa. Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm 3 nước đưa nô lệ thời hiện đại vào Vương quốc Anh. Theo ông Kevin Highland, một thành viên của Ủy ban chống nô lệ độc lập, các nạn nhân được đưa lậu từ Việt Nam hầu hết đều bị bóc lột sức lao động, thường là trồng cần sa và làm ở các tiệm nail, và nhiều người trong số họ cũng bị bóc lột tình dục, theo một báo cáo của ủy ban này. Tờ Thanh Niên từng dẫn số liệu của Đại sứ quán Anh ở Việt Nam cho biết người Việt đứng thứ hai trong danh sách bị mua bán nhiều nhất ở Anh. Tháng 5 năm nay, một phụ nữ Việt sinh sống ở London đã bị kết án 3 năm tù vì cầm đầu đường dây buôn người hoạt động ở xứ Wales thuộc Vương quốc Anh, theo Daily Post. Tháng trước, một thiếu niên người Việt Nam 16 tuổi được tìm thấy trong một chiếc vali của một người Romani chuyên buôn bán người tại một bến cảng của Anh, và người đàn ông này đã bị kết án 18 tháng tù giam vì đưa lậu người vào nước này, theo Sky News. Tin cho biết, Vương quốc Anh đã và đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Việt Nam để triệt phá tội phạm, truy tố những kẻ phạm tội và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
Mục sư tên là Đinh Diêm thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ ở Quảng Ngãi bị tuyên án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hôm 12 tháng 7. Truyền thông trong nước trích cáo trạng nói rằng ông Đinh Diêm là mục sư tự phong của Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, một hội thánh không được công nhận tại Việt Nam, đã tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại Mỹ do ông Đào Minh Quân đứng đầu. Cơ quan điều tra cho rằng ông Đinh Diêm đã được ông Đào Minh Quân bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch lâm thời Hội đồng Liên tôn tại Việt Nam và sau đó đã vận động kêu gọi một số chức sắc tham gia vào Tổ chức Quốc gia Việt Nam lâm thời với mục đích cho là nhằm phát triển lực lượng và tiến hành lật đổ chế độ. Từ Trà Vinh, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tổng thư ký Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, người từng có thời gian sinh hoạt tôn giáo chung với mục sư Diêm cho VOA biết nhận định của ông về bản án 16 năm tù.
Thường cho nên mình không biết cái hoạt động của mục sư Diêm có đúng như là họ nhà cầm quyền họ nói hay không. Cho nên vì vậy thì mình cũng không biết là nhận định như thế nào. Dạ, dạ. Nó không có được cái tính chủ quan.
Dạ được, cảm ơn ý kiến của mục sư. Dạ. Dạ.
Thì gần đây thì mình thấy là những ý kiến mà trái chiều hay là những cái hoạt động mà gọi là nghịch lại với cái sự quản lý hay đường hướng gì của nhà cầm quyền thì mình thấy họ kêu mức án hóa sức là nặng. Cái nào cũng phải trên 10 năm không? Dạ.
Dạ.
Thấy, cái chuyện đó thì hóa sức là nặng nề cho một sinh viên.
Dạ thưa ông.
Công việc cụ thể như thế nào thì mình cũng...
Mục sư Đinh Diêm bị Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giam và khởi tố vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, theo trang Vietnamnet. Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc Giáo xứ Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, một thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam hôm 13 tháng 7 viết trên Facebook, Mục sư Đinh Diêm nguyên là thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Suốt trong nhiều năm, mục sư thường bị công an Quảng Ngãi sách nhiễu, ép làm việc, và nhà của mục sư luôn bị công an bao vây canh gác, ngăn cản không cho mục sư đi lại truyền đạo. Từ thành phố Hồ Chí Minh, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho VOA biết, ông Đinh Diêm trước đó từng bị chính quyền địa phương gây áp lực, không cho gia nhập Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tổ chức bị Hà Nội cho là phản động.
Có một thời gian đúng rồi, không cho sinh hoạt trong Hội đồng Liên tôn. Hình như là mục sư Diêm là phải rút tên ra, hình như năm 2013, 14 thì tôi nhớ mấy năm nữa.
Dạ.
15 rồi đấy, phải hết mấy năm rồi.
Dạ.
À, thì tôi cũng gặp có một lần ấy, thì là đi ra ngoài Lâm Đồng thì gặp tôi thì cũng còn nói chung Hội đồng Liên tôn thì cũng chỉ sinh hoạt thì đời mục sư Diêm chưa về sinh hoạt chung lần nào. Chúng tôi ra sinh hoạt offline thì trực tiếp thì mục sư Diêm không về sinh hoạt chung. Nó thấy còn cái kỳ lên Lâm Đồng thì gặp mục sư Diêm một lần.
Yeah.
Sau cái lần đó thì là mục sư Diêm nói thì gây áp lực quá, thành ra là không có cho tham gia Hội đồng Liên tôn nữa, anh ấy không cho tham gia nữa thì rút tên luôn.
VTV loan tin rằng trước khi bị bắt, ông Đinh Diêm đã ra sức vận động, kêu gọi một số chức sắc tôn giáo tham gia vào Hội đồng Liên tôn. Theo báo trong nước, ông Đinh Diêm trước đây từng tham gia tổ chức Phun Rô ở Tây Nguyên và đã bị đưa đi cải tạo. Một thành viên khác của Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ là mục sư Nguyễn Công Chính, tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị, đã thoát khỏi nhà tù Việt Nam và đến Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái.
Hai mươi 23 năm sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa bang giao. Hai nước cựu thù đã xích lại gần nhau một cách đáng kể và giờ là đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Một nhà quan sát vẫn theo sát tình hình Việt Nam, giáo sư Tạ Văn Tài, nói rằng tuy vậy, lẽ ra hai nước đã có thể cắt ngắn tiến trình hòa giải kéo dài hơn hai thập niên nếu vào năm 1975 Hà Nội không quá say men chiến thắng, một mực đòi Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh. Nên rút ra bài học nào để tiếp tục phát triển quan hệ song phương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng leo thang chiến tranh tâm lý và quân sự hóa Biển Đông? Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện sau đây giữa Hoài Hương của VOA Việt ngữ và giáo sư Tạ Văn Tài, nguyên giáo sư trường Đại học Harvard.
23 năm để bình thường hóa ngoại giao là một thời gian khá dài. Đến thăm Việt Nam vào thời điểm này, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một buổi tiếp tân tại Hà Nội là không ai ngờ bây giờ có thể nói chuyện thân mật với lãnh đạo Việt Nam và dân chúng Việt Nam như vậy. Giáo sư Tạ Văn Tài nhận định, nói như vậy là phủ nhận một truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu của người Mỹ là nhanh chóng hòa giải với các nước cựu thù.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nói như vậy và không nhớ đến cái diễn tiến mà hòa giải với cựu thù của Mỹ nó đã có từ lâu, từ thời Thế chiến thứ hai. Mỹ với nước Đức với chương trình cải thiết Âu Châu Marshall Plan và với Nhật, việc mà MacArthur đến nói với Nhật Hoàng cứ việc trị vì chúng tôi chỉ có giúp quản trị nước Nhật. Thì cái chiến trình đó là Mỹ dẫn dàng nó làm sớm, nhưng mà chậm hay không là do phía Việt Nam.
Nhà quan sát các vấn đề Việt Nam cho rằng lẽ ra Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa bang giao từ sớm và Hà Nội không phải phí phạm tới hai thập niên bị cô lập và dồn vào chỗ gần như kiệt quệ trước khi mở cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài. Giáo sư Tạ Văn Tài nói chính Việt Nam mới là bên làm chậm trễ tiến trình bình thường hóa ngoại giao và sau đó cản trở tiến trình engagement, tức là giao thiệp thâm sâu hơn giữa hai nước. Theo giáo sư Tài, thì Việt Nam đã làm chậm tiến trình bình thường hóa sau khi chiến tranh kết thúc vì trong nhiều năm sau đó, Hà Nội nhất mực đòi bồi thường chiến tranh khiến cho Tổng thống thời bấy giờ là ông Jimmy Carter phải rút lại, không muốn nói chuyện với Việt Nam. Thế rồi Mỹ đặt ra một lộ trình dài, buộc Việt Nam phải giải quyết một số vấn đề trước khi tháo bỏ cấm vận. Giáo sư Tạ Văn Tài.
Sau đó Mỹ mới đặt ra cái lộ trình roadmap là phải giải quyết những vấn đề tại khúc mắc như là chiến tranh ở bên Campuchia phải rút lui, phải tìm sắp chết và phải cho người đồng minh cũ là các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được di tản sang ngoại quốc thì từ từ mới có thể bỏ cấm vận năm 94 và bình thường năm 95. Chậm là do bên phía Việt Nam.
Nên rút ra bài học nào để tránh đi vào vết xe cũ và phí phạm thêm thời gian trong bối cảnh Việt Nam đang bị Trung Quốc o ép lấn chiếm lãnh hải? Vẫn giáo sư Tạ Văn Tài.
Bây giờ đó không nên gọi là ủng hoảng. Cứ ngại là thân với Mỹ thì mất lòng tàu. Với tàu nó phang cho thì mình phải thân với Mỹ thì tàu nó mới đẻ.
Đánh giá quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ dưới quyền Tổng thống Trump, giáo sư Tạ Văn Tài nói, xuất thân là một doanh nhân có tính thực dụng. Ông Trump muốn áp lực Việt Nam phải thỏa đáng một số đòi hỏi.
Thương mại đó là phải gọi là phải công bình. Tức là ông Việt Nam cần phải nhập hàng hóa Mỹ nhiều hơn. Thực ra đó, thời ông Obama thì cũng đã có cái hiệp ước TPP để mà Việt Nam có thể hội nhập vào tất cả các nước quanh Thái Bình Dương, nhất là thị trường rộng lớn của Mỹ, đã giúp Việt Nam trong 20 năm bỏ cấm vận và ký hiệp ước thương mại mà làm cho nền kinh tế thịnh vượng rồi. Chỉ việc mà tiến hành những cái gì đã có ngay từ thời ông Obama. Bây giờ thì dĩ nhiên là có những cái như TPP bị hoãn lại, chưa biết là sẽ thực thi thế nào giữa 11 nước còn lại.
Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thực ra không thay đổi so với nhiệm kỳ trước đó dưới quyền Tổng thống Obama.
Chính sách Mỹ chính là không thay đổi. Về vấn đề Biển Đông chẳng hạn, thì những footnote Freedom of Navigation Operation đó, của Hải quân Mỹ nó còn mạnh hơn thời ông Obama. Đi sát dưới 12 hải lý cạnh những hòn đá mà Trung Quốc đã chiếm của các nước ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam. Thì cái đó là nó không thay đổi. Về vấn đề mà kết thân quân sự Việt Nam, hàng không có hạn mối tới Cam Ranh, rồi có những cái sự thương lượng về vấn đề mà mua khí giới. Việt Nam chưa đủ tiền hay chưa muốn mua của Mỹ nhiều, nhưng mà tôi thấy là không có thay đổi về vấn đề chiến lược.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói, mặc dù Tổng thống Donald Trump là một nhân vật có tính khí hơi bất thường, đôi khi bất khả tin liệu, nhưng dưới ông Trump có một số quan chức giỏi, như Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson và bây giờ là Ngoại trưởng Mike Pompeo, mà giáo sư Tạ Văn Tài đánh giá cao vì đã từng làm tình báo nên biết những thông tin xác thực để cố vấn Tổng thống Trump và trong khả năng có thể làm được ngăn ông Trump làm những điều theo tùy hứng. Thưa quý vị, giáo sư Tạ Văn Tài là một chuyên gia chuyên theo sát các vấn đề Việt Nam. Ông từng giảng dạy tại Đại học Harvard.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Mười chín người chết trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc cho biết 19 người chết và 12 người bị thương trong một vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam nước này. Vụ nổ tối thứ năm tại công ty công nghệ Nghi Tân Hằng Đạt làm bùng lên một đám cháy phá hủy tòa nhà. Nhà máy Hằng Đạt nằm ở thành phố Nghi Tân, sản xuất hóa chất cho các ngành thực phẩm và dược phẩm. Nguyên nhân của vụ nổ chưa được xác định. Vụ tai nạn công nghiệp chết người mới nhất này của Trung Quốc xảy ra khi đất nước này đang nỗ lực để tăng cường an toàn công nghiệp sau một loạt các sự cố tương tự tại các mỏ than và các nhà máy hóa chất. Các nhà phân tích nói các cuộc tập trận hải quân chung của Philippines và Hoa Kỳ ở Biển Đông là dấu hiệu cho thấy đảo quốc này đang xích lại gần hơn với chủ thuộc địa cũ và nước bạn về mặt lịch sử sau nhiều năm tìm cách xây dựng quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc, kẻ thù thời chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ. Các bài tập trận diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 7 với sự tham gia của hai tàu chiến Philippines, hai tàu chiến và một tàu sân bay Mỹ theo trang web của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Địa điểm tập trận nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây của đảo Luzon, giáp với vùng biển có tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hiện đang tìm cách làm mới lại mối quan hệ với Washington vì nhân dân Philippines, lực lượng vũ trang và thậm chí là các thành viên của nội các đều muốn có khả năng phòng thủ hàng hải mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, có những dự báo là Trung Quốc sẽ không từ bỏ tình hữu nghị với đảo quốc Đông Nam Á trừ khi cuộc tập trận chung trở nên lớn hơn. Các quan chức quốc phòng Philippines thích Hoa Kỳ hơn Trung Quốc. Theo lời của Maria Ella Achinta, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Diliman, Philippines, ông Eduardo Araran, phó giáo sư tại trường chính sách công của Trường Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng Trung Quốc sẽ không suy diễn quá nhiều về các hoạt động tập trận Hoa Kỳ và Philippines trong tháng này, miễn là các hoạt động đó không đá động gì đến các hòn đảo tranh chấp. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền trên toàn bộ hoặc từng phần của Biển Đông rộng 3,5 triệu km vuông. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.